Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 30
giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Hôm nay chúng ta tiếp tục bài chín và phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta đang kinh văn trang số 37. Hôm qua chúng tôi đang nói về vấn đề chính tín và mê tín. Hôm qua chúng tôi đang giải thích về hai cái từ đó của trong văn kinh này. Chúng ta thấy là hai nữ nói với cô độc thủy vương là mẹ của cô ấy lúc còn sống ở đời gần là mê tín tà đạo và kinh chê tham bạc, cho nên là chúng tôi đang đặt về câu chính tín và mê tín. Hôm qua chúng tôi đang nói về mê tín. Mê tức là mê mờ, là không hiểu rõ như thật, nó gọi là mê. Có niềm tin đấy, nhưng mà tin theo con đường là mê lầm, chấp kiểu và thiên tà. Cho nên là càng tin theo cái điều đó thì chúng ta biết là càng dẫn chúng ta đi xa với chính pháp và đi xa với con đường giải thoát an lạc hơn. Chúng ta giống như trong kinh Đức Phật, cái nhà hàng Đức Phật lấy cái ví dụ, kẻ mà mê tín tà đạo đó chẳng khác gì giống như con trâu, con bò đang bị cái người lái buôn nó dắt để dắt đến lò mổ, và mỗi một bước chân tiến đến gần thì đồng nghĩa là mạng của con trâu, con bò, con vật đó là sao đây các quý vị? Mỗi bước chân nó tiến đến cái lò mổ thì mạng của nó đồng thời cũng là gì, rút ngắn đi một bước chân, khoảng thời gian bằng một bước chân của nó bước đi, đúng không? Đức Phật lấy cái ví dụ người mà mê tín tà đạo như thế, có niềm tin đấy nhưng mà do là mê mờ, không nhận ra đâu là thật, đâu là giả, đâu là chính đạo, đâu là tà đạo. Cho nên cứ cái gì là thấy là tôn giáo là theo, cứ cái gì gọi là tôn giáo là nghĩ là điều tốt hết, cái gì có ai cũng gọi là tôn giáo điều tốt hết, hay là thậm chí là cái gì gọi là cứ đâu có chùa gọi là có sư gì gọi là tốt hết. Và chúng ta theo một thời gian gặp cái gì mà nó lừa đảo, nó giả danh hình tướng thì là sư, kể cả các chùa Phật hình tướng là sư, nhưng mà cái hành động của nó là hành động giả, nó lợi dụng sự thật để nó hành tà ác. Chúng ta đến một thời gian chúng ta cứ nghĩ là đây là sư, chắc chắn là đây là chùa rồi, chùa thì đương nhiên rồi, chúng ta là chùa rồi, thật có tranh ảnh tượng Phật đầy ra chùa đương nhiên rồi. Và với sư nữa, sư có cạo tóc mặc áo cà sa hình tướng là đầy tượng Phật đương nhiên rồi. Nhưng một thời gian sau chúng ta mới nhận ra, hoặc không nhận ra càng khổ, nhận ra chúng ta còn sống thoát ra được, không nhận ra chúng ta càng khổ. Bây giờ chúng ta sẽ tin theo tà đạo có nhiều không? Khá nhiều. Ở ngay Việt Nam chúng ta bây giờ có tin theo tà đạo khá nhiều. Theo tà đạo là sao? Chúng ta cứ theo ngay cái bức quy Tam Bảo thôi, chúng ta đã phát nguyện với Tam Bảo thế nào này? Để sửa con tên là quy Phật rồi. Nguyện trả lời người ta không quy hung thần quỷ vật, để sửa con tên là pháp danh là quy pháp rồi, nguyện trọn đời không quy tà ma ngoại đạo, đệ tử con tên là pháp danh là quy tăng rồi, nguyện trọn đời không quy khẩu nhiễu ác cảm. Đó, đấy là cái lời phát nguyện tăng quy của chúng ta. Đó. Nhưng bây giờ chúng ta thấy có khá nhiều những vị sư còn nhảy đồng nhảy cốt, đúng không? Có sư cho nhảy đồng nhảy phóng ở tại chùa nhà mình vì để làm gì đấy? Để làm cái gì? Thế thì cái này là cái gì? Tiền. Vì đồng tiền họ biết là gì? Hai giới chính pháp của Đức Phật. Nếu họ sẵn sàng vì đồng tiền, họ cho ông thầy đồng thầy cốt đó, nhảy đồng Phật truyền nhảy ngay tại ngôi chùa của mình trụ trì. Thế rồi nhưng mà đã đến mức phòng tệ kia chưa? Mức phòng tệ nữa là sư cũng đi nhảy đồng luôn. Các vị thấy sư nhảy đồng vấn đề kia? Có không? Có. Ở miền Bắc chúng ta phật tệ, cái miền Nam thì sư đi nhảy đồng ít hơn. Miền Bắc thì chúng ta thì cái tạm mẫu xuất phát ở miền Bắc. Cho nên bây giờ đồng bóng miền Bắc là rất nhiều. Cho nên sư đi nhảy đồng thì cũng không phải ít. Thậm chí mấy năm trước tôi nghe cái tin là tôi biết là có cái hòa thượng rồi mà vẫn đi này đi, vẫn đi nhảy đồng. Thậm chí lên hòa thượng vẫn đi nhảy đồng. Thế các Phật tử hỏi rằng á, thế tại sao hòa thượng vẫn đi nhảy đồng, vẫn đi hầu đồng? Thế tôi muốn bảo là tôi một năm mà không đi hầu được 2 tấn, đầu năm lấy tiền cuối năm lấy tả các ngày cơ thiệt hại, cho nên là tôi một năm tôi ít nhất phải được 2 lần. Như vậy là gì? Tức là khi Phật rồi nó phản lại cái lời thề của mình, đó là những công quy y hung thần của Phật. Quy tức là nương theo, quay về nương theo. Để cho nên là đấy, chúng ta mà gặp những vấn đề như thế thì chúng ta càng theo thì chúng ta càng mê. Càng theo thì càng đi xa rời với chính pháp của Đức Phật. Càng theo thì càng xa rời với ngôi nhà bảo sở, ngôi nhà niết bàn mà Đức Phật đã tuyên thuyết. Vậy đoàn văn sinh, văn sinh là sao rồi? Tôi như vậy thì đoàn văn sinh là sao rồi? Cho nên tôi đi đến Việt Nam là thầy của hòa thượng Triển Lão Thịnh Thông ở nhà mới nói là thời mạt pháp này á, ngàn người niệm Phật mới có được 1-2 người văn sinh. Lý là đó, xét vào từ đó chúng ta thấy ở ngay ở đây nước Việt Nam chúng ta xem ngay trong đạo tràng thôi, không cần thiết tính gì đâu cả. Chúng ta là người đạo Phật nhá, tu tịnh độ nhá, các người cầu xin tịnh độ nhá. Nên thầy hỏi được mấy người trong đây chúng ta được có niềm tin sâu sắc và pháp môn tịnh độ. Thế nào niềm tin sâu sắc và mong pháp môn tịnh độ? Có nghĩa là tin sâu nguyện thiết một lòng vì được danh hiệu Đức Phật. Anh là không để cho tâm được phái triển. Ai có nói pháp môn là hay chúng ta cũng cảm ơn và đã học mà thôi. Đã chào và cảm ơn đã dạy cho chúng ta một pháp môn hay. Và nói với họ rằng nếu có phòng con nói thì nói với họ rằng cảm ơn ông, cảm ơn bà, cảm ơn anh, cảm ơn chị, cảm ơn thầy. Con đã gì? Và tôi đã chọn được một pháp môn tu tập vừa với căn cơ của tôi rồi. Và Nam Mô A Di Đà Phật cầu xin Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cứ như vậy mà hành trì đấy gọi là tin sâu. Đấy gọi là tin sâu, gọi là chân tín. Có người họ đến mà bảo rằng á, làm gì có Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hòa thượng đấy, hòa thượng nào, hòa thượng kia, tiến sĩ, hòa thượng nào, tiến sĩ, hòa thượng kia bảo như thế. Nhưng chúng ta tin là để chúng ta tin Phật hơn là tin ông tiến sĩ hòa thượng nọ, tin ông tiến sĩ thần thoại kia, đúng không? Đó gọi là niềm tin chân chính. Và có người bảo rằng là tôi nghiên cứu đấy thì hòa thượng tiến sĩ này thần thoại tiến sĩ kia nói rằng là bộ kinh A Di Đà, bộ kinh Vô Lượng Thọ là không phải do Phật nói mà do tổ sư Ấn Độ của Trung Quốc nói. Thì chúng ta xét lại ông tiến sĩ nọ, ông tiến sĩ kia có thể tuổi hơn chúng ta có vài năm thôi, vài chục năm, 20 năm là cùng thôi, mà còn nó pháp môn mà tình độ chúng ta đang theo là ít nhất được phát triển thành pháp môn tình độ là từ thế kỷ thứ cuối thứ hai đầu thứ ba sau công nguyên, do là đại sư Tuệ Viễn, đại sư Tuệ Viễn là người sáng lập ra pháp môn tình độ. Ngài dựa vào ba bộ kinh là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ để thành lập lên một cái tông phái chuyên tu tịnh độ, đó là tông phái tịnh độ của chúng ta. Như vậy thì tính đến nay từ thế kỷ thứ hai, cuối thứ hai đầu thứ ba đến đây các vị biết là mấy nghìn năm rồi, mấy nghìn năm, 1.700, 1.800 năm nay, mà cái gì thượng tọa ấy, hòa thượng tiến sĩ hoặc tiến sĩ kia năm nay giỏi lắm cũng chỉ khoảng độ 100 tuổi thì bao nhiêu, không hoặc là hơn 100 tuổi thì đã được cùng đó. Nhập viện rồi cũng hơn 100 tuổi là cùng đó. Rồi chúng ta lại xét lại nữa, pháp môn tiền độ, nếu mà không phải là một pháp môn thật sự là để cho chúng sinh thì chúng ta biết làm gì mà có chuyện nó tồn tại được gần 2.000 năm nay kể từ khi được thành lập thành tông phái. Còn kinh điển thì chắc chắn từ thời Đức Phật tuyên thuyết rồi, nhưng thành lập tông phái là tuyên thuyết từ cuối thế kỷ 2 đầu thế kỷ 3 sau Công Nguyên. Và chúng ta biết rằng đọc sách, nghe giảng, thấy rất nhiều các vị tổ sư tu theo tình độ tự do tự tại các pháp phóng sinh, thậm chí có người đứng mà đi, có người ngồi mà đi, có người nằm theo thế các trường mà đi, mà đặc biệt là có những vị có vị tổ sư trong 113 vị tổ sư ở Trung Quốc, có vị tổ sư này. Ngài hỏi đệ tử rằng đấy, có thấy ai ngồi đi chưa? Đệ tử bảo có, nhiều người ngồi đi rồi. Có người nào đứng đi chưa? Và có người đứng đi rồi. Và có người nào cầm cái túi đi chưa? Và có người cầm cái túi đi rồi. Và có người ở trên cây đi xuống và đi chưa? Thầy bảo chưa thấy. Thế là lại trèo lên cây, lại lao đầu xuống. Lao đầu xuống thì không phải là tự tử các cái đi. Có người cũng đi tự do tự tại như thế. Mà đi lao đầu xuống, cái đầu vừa cắm chạm cái đất một cái thì thân thể này có đổ không? Không đổ. Thân thể này nó đứng, đứng lộn đầu xuống, chắc là đứng yên như thế. Đứng yên như vậy. Và chúng ta thấy các ngài tự do tự tại ra đi như thế, biểu diễn cho chúng ta các ngài chân tu đắc đạo tự tại vãng sinh, biểu diễn cho chúng ta thấy là mất đi không nào thì đi. Và đặc biệt chúng ta mới đây ở chàng chúng ta đã xem rồi, xem một cái vị đại lão hòa thượng Phật giáo Trung Hoa vừa vãng sinh cách đây 1-2 năm về trước, 112 tuổi đúng không? Đại lão hòa thượng gì nhỉ? Có ai nhớ không? Nghe gì nhỉ? Hải Hiền, đúng rồi, đại lão hòa thượng Hải Hiền. Đại lão hòa thượng Thích Hải Hiền, 112 tuổi tự tại vãng sinh. 112 tuổi ngày vẫn trèo lên trên cái ngọn cây của cái thồng như chúng gà cao bằng cái nóc nhà chúng ta này này để hái cái quả trứng gà đó, để cho ở Việt Nam chúng ta có một quả trứng gà. Thực tế nó rất là một loại hồng nhé, một loại hồng nhưng mà hồng trứng gà. Ngày xưa thì mọi người rất thích ăn, nhưng bây giờ thì trẻ con nó không thích ăn, thì nó nhiều lắm, nó quả quá rồi. 112 tuổi vẫn còn nó trèo lên trên cái ngọn cây hồng để hái cái quả hồng đó để tặng cho Phật tử. Trước khi ra đi, ngày mai ra đi, ngày hôm nay ngài còn đi thăm các đạo tràng nơi ngài tu tập ngày xưa, rồi về ngài còn dọn đẹp đường xá, nhà cửa dọn đẹp, dọn đẹp những cái ngô phơi ở ngoài đường vào chùa, ngài dọn đẹp đường. Mọi người hỏi là sao ngài không nghỉ, bảo là đây tôi đang dọn đường để chuẩn bị ngày mai để đi ra. Nhưng mọi người các biệt thự cũng thấy hoa tường không khỏe, dân tình và tưởng cái hoa tường không khỏe, cứ tưởng hoa tường đi thăm ở đâu thì hoa tường mới đi chơi về, hoa tường tưởng hoa tường đi chơi đâu thì đoạn đường không mấy ông tưởng nó mưa ở đường. Rồi đến tối là cái ngày tụng kinh đến khuya, đệ tử và tại lý tuần nay ngày tụng kinh đến khuya, 2-3 giờ sáng vẫn nghe tiếng ngõ ngày tụng kinh cốc cốc trong phòng. Sáng giờ phải 8 giờ chưa thấy ngày dậy, gõ cửa chưa thấy đâu, mở cửa ra thì lấy gì quần áo chăn màn ngày gặp thật thẳng tim để thành một góc, và ngày nằm mới thấy các giường ra đi một cái gì nhẹ nhàng, thân hình vẫn gì tươi cười, miệng vẫn cười, mắt hơi khép lại và môi hơi nở nụ cười, nằm mới thấy các giường mà ra đi. Biết trước đấy là biết trước bây giờ nó đi đấy, và ngày mai nó đi ra. Ngày đoạn kia đoạn đường người ta hỏi là tại sao hòa thượng không nghỉ? nghỉ ngơi để cho các đệ tử làm, thì các con làm ngày vào thứ hai cho con việc phải đi ra. Cho nên là hôm nay thì chọn mốt. Cái đi xa của ngài không phải là đi chơi, mà đi xa của ngài là để biết là xa với cái thế giới xa bà với đội này, để về để về với an ninh cẩn thận, về xây dựng được cái thế giới, về nơi trình độ. Đấy, chúng ta thấy nếu không phải là một chân tu một ngày không biết nghe các quý vị nhé, chúng ta đặc biệt là vào thời này không biết học, không biết biết. Thì ngày xưa này sinh hoạt thời chiến tranh, cho nên ở Trung Quốc thời đó chiến tranh, cho nên là ngày xuất gia rồi đấy, nhưng nó bắt ngày về hoàn tục. Trong cái đời cải cách văn hóa của Trung Quốc, nó bắt ngày hoàn tục về để đi làm nông dân, để đi làm công nhân. Và ngài cũng về đi làm công nhân, làm công nhân, nhưng mà ngài thì đầu thì để tóc mọc cả, nhưng mà tâm của ngài vẫn là người xuất gia. Làm công nhân nhưng mà vẫn giữ một câu niệm A Di Đà Phật, vẫn cứ tốt ở như vậy. Nhưng sau này khi mà Trung Quốc giải phóng rồi ấy, thì không biết hòa bình rồi, thì ngài được ngài đến chùa ngài xuất gia trở lại. Nhưng xuất gia trở lại thì người tuổi trẻ không được học, cho nên ngài không biết đọc, mà không biết đọc thì không biết con cái gì, nên không biết biết luôn, không biết đọc, không biết viết. Cả cuộc đời của ngài thì có một câu hồn danh A Di Đà Phật, mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đó. Chỉ có một câu hồn danh A Di Đà Phật thôi, không biết đọc thì có đọc, không biết viết thì có đọc, có đọc kinh không, ngài nhìn vào kinh này có đọc được không? Không đọc được kinh. Vậy ngài không biết thế nào? Chỉ có một lòng là tin tâm, tin vào lời thầy mình nói. Ngày xưa ngài mới thất gia, ngài cầu đạt với thầy, sư phụ dạy cho ngài một pháp môn duy nhất, đó là gì? A Di Đà Phật. Chỉ một câu A Di Đà Phật, tin cho tâm, đừng bao giờ đổi lòng. Nguyện tâm nhất, nguyện đời này kiếp này chỉ có về Tây Phương, không có đi đâu. Đó là nguyện thiết. Hành cho chuyên tức là một câu niệm Phật, một câu A Di Đà Phật, một câu A Di Đà Phật, một câu A Di Đà Phật, cứ như thế niệm cho chuyên, gọi là hành cho chuyên, tức là niệm cho chuyên một câu hồng danh đó. Và việc làm ngài làm, chúng ta thấy ngài có đi phòng khác không? Không, ngài ít đi phòng khác, ít đi lên giải khác, vì ngài không biết đọc không biết, cho nên cái vốn chữ nghĩa của ngài rất ít. Ai có duyên đến với ngài, ngài khuyên phương tiện A Di Đà Phật đi thế thôi. Và cả đời của ngài ấy chỉ có đi làm gì, các vị nhớ, chỉ có đi làm nước, đi làm ruộng. Cành sâu không bóng lên ngô khoai sắn để phát cho dân nghèo. Đấy, không phải là cày ngô khoai sắn, cày cấy ngô khoai sắn để dành tiền để tiết kiệm đâu các quý vị, để phát cho dân nghèo. Vì khi đó dân Trung Quốc thì cũng đói như dân Việt Nam chúng ta cái năm 45, họ cũng đói như chúng ta cái năm 45, năm 80, 81. Dân tỉnh họ cũng đói, làm sao còn đói nữa chứ. Đã chiến tranh thì ở đâu cũng như vậy. Nhưng chúng ta biết là một vị hòa thượng, có thể nói là một vị Bồ Tát, hóa thân của một Bồ Tát, thì hiện ra ở trên quãng đời này chúng ta thấy là tùy theo chúng sinh lúc đó nó đói kéo thì ngài không là bảo giảng về bằng pháp giảng đạo, mà ngài đi cày để lấy lương thực bố thí cho dân nghèo và khuyên họ niệm Phật. Nên chúng ta bây giờ học, chúng tôi bây giờ mà học ngài không là không cũng có thể được, nhưng mà tôi lại có ở Việt Nam chúng ta bây giờ đất nước là hòa bình sau năm 1975, nhân dân nhờ ơn đảng nhà nước chính phủ bây giờ là đã được phần lớn được cơm no ấm đủ, đúng không? Những người nghèo đói đến thiếu ăn còn rất ít, đặc biệt là miền xuôi chúng ta là còn rất ít. Có thể việc họ là gia đình hộ nghèo luôn, không nên nói là thiếu ăn trầm trọng như miền xuôi nữa. Cho nên nếu mà bây giờ mà đánh đổi, tôi đi cấy bây giờ tôi không được để cấy đó các cụ. Tôi có thể tự bác bước vào trong rừng để khai thác được không? Không, vào trong rừng bây giờ chỗ nào cũng được đất của dân họ chia, đảng nhà nước chia cho dân mỗi hộ ở trên rừng ấy thì họ chia mỗi nhà một quả rồi, cái đầu này là một quả rồi, chúng hết rồi. làm gì có cái chuyện đất ở đất hoang như ngày xưa, là đất công như ngày xưa đấy. Mà đất công thì cũng có công ty này bên người nào quản lý hết rồi, tôi có thể bắt thuốc vào đừng để thuốc để làm lô mai sáng để phát cho dân nghèo được không? Mà bây giờ tôi có mang lô mai sáng cho dân nghèo có nhận để ăn đâu? Không, cho nên ở vào cái thời buổi hòa bình chính trị như thế này, đất nước được cân hóa như thế này, tôi thay bằng cái việc là đi cày đi cuốc đi nhà liền, tôi đi cuốc cái gì, các vị biết tôi đi cuốc cái gì không? Sáng nay tôi đi cuốc một vòng, hai ba vòng rồi tôi không phải đi một vòng. Tôi đi cuốc làm sao? Phật tử ở Việt Nam bây giờ, Phật tử ở Việt Nam bây giờ, người dân Việt Nam bây giờ, các cụ ngày xưa bảo là vũ khí thì tinh gì? Tinh lấy nghĩa. Đúng không? Lời nói các cụ có sai bảo cứu kiến sinh lên nhé. Mà sinh lên nhé có nghĩa là sao con? Nói đơn giản. Cuộc sống của chúng ta khá là rồi. Ăn mặc đã thì đã đầy đủ rồi. Chúng ta phải nghĩ đến cái vấn đề gì đó cao hơn. Nó xa hơn một chút. Đó là ta mong cho mình có phúc rồi, có biết ăn cơm nghĩa để rồi á, thì mong cho gì? Đầu xuân năm mới hoặc là một năm vài lần là đi lễ. Mà đi lễ thì người theo Phật, người theo bên lương chúng ta thường là đến cửa đền, đến cửa chùa, đến cửa đình, cửa đền. Nhất là quyền là việc đầu xuân năm mới thì đi đến, đến đền, đến chùa là để cầu gì ạ? Cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu thọ, vân vân. Mà chúng ta biết, từ người mà biết phòng khác ở trong cái thời đại này, thời đại mà đất nước đang khá về dùng này á, thì rất dễ để phòng tác. Chúng sinh thích đến chùa, cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu thọ, cầu bình an, vân vân. Mà họ cầu trước khi họ cầu, chúng ta biết họ làm cái gì không? Chúng ta biết họ làm gì không? Họ vào chùa, họ thắp hương, họ đỉnh lễ trước tiên, đỉnh lễ Tam Bảo, đỉnh lễ Đức Phật. Và trong khi Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật nói là đứa trẻ con nó dùng cái năm khác nó bắt lên thành tháp Phật, cái cha còn họ ký cho nó thành gì? Thành Phật. Và khi Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật nói là ai đi đến chùa nhìn thấy cái cảnh tôn tượng của Phật, của Bồ Tát, chỉ cần giơ một tay lên và hơi cúi đầu xuống thân đế thân năng mô Phật. Thậm chí người đó không xứng đáng với Phật, người đó chỉ cần gì hơi giơ một tay lên hơi cúi đầu xuống trước tượng Phật như thế này một cái, Phật Thích Ca Mâu Ni trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng nói là gì, ta cũng tỏ khí cho người đó nhiều đời nhiều kiếp về sau công đức đầy đủ từ cái nhân lành đó sinh ra dần dần lớn dần lớn dần đầy đủ, ta cũng tỏ khí cho người đó thành Phật. Cho nên đó, tôi không học cách phòng pháp của ngài Đại Hiền. Lão Hòa Thượng đi vào rừng để quốc đất đồng khai sáng để phát cho người nghèo. Mà tôi đi quốc ngay ở đồng bằng này, tôi làm cho đi quanh quanh một vòng và tôi làm thế nào chỉ đạo các thợ thiền nó làm được ra một cái ngôi chùa thế nào cho nhìn nó bắt mắt nhất. Cúng cái đồng tiền như thế, cúng cái đồng tiền của thập phương chư tín cũng là như thế. Nhưng mà nếu mà tôi không quản lý sát sao, đồng tiền đó có thể bị mất thất thoát của thập phương chư tín. Mà nó được đẹp không? Không được đẹp. Chúng sinh bây giờ thì chúng ta biết là phẩm mỹ mỗi ngày nó được cao lên. Nhìn những cái hoa tượng như ngày xưa, cái thời mà năm 45, năm 6 do không có tiền, các cụ chúng ta quả công thở lần đến để đắp được. Nó đắp được thì mặt Phật đó thì chưa có hết các quỷ, nó đắp còn xấu hơn là các quỷ. Vậy thì làm sao mà người ta nhìn vào cái tên cảnh tôn tượng của Đức Phật người ta khởi tâm chính chính được? Ông tượng Phật nó phải đầy đủ. Chúng ta thấy Đức Phật thì ở thế gian là được đến 32 tướng tốt, 80 tùy hảo, đến vô lượng các tướng thì các tướng đẹp để trang nghiêm thân thể của mình để chúng sinh nó vi kính để nó phát nước để cho nó nước vọng để cho nó tu theo. Nhưng nay thì chúng ta đã một cái kho tượng Phật nhìn xấu không thể nào mà nhìn được. Thì tự hỏi rằng chúng sinh nó mấy người khác được đồ để tâm, nó bảo tôi chẳng tu đâu, tu mà sau này thành Phật phải sống như Phật kia thì tôi chẳng tu đâu, đúng không? những người hiện tại được chưa cao rồi không cao, những người mới đến chùa lần đầu tiên nó bảo đi tu sao là thành Phật, nó bảo thành Phật như thế nào, thành Phật đấy chỉ đâu được ngồi đó kia kìa, nó bảo tôi thôi chứ tôi đã không nữa, tôi không tu tôi đẹp thành Phật, tôi tu người xấu thì tôi không tu nữa đó. Cho nên quan điểm của chúng tôi là gì? Tạo tôn tượng của Phật là phải trang nghiêm, phải tố hảo, phải đẹp đẽ, để cho chúng sinh nó nhìn thấy một cái nó phải quy kính rồi, phải thán phục rồi, và phải chiêng ngưỡng ngài rồi, phải cung kính, phải đỉnh lễ cúi đầu trước người, trước tôn tượng của ngài rồi. Đó, mà muốn làm được điều đó các vị biết không? Nếu thì giao cho Phật không đó, không được. Cho nên các Phật tử đến chùa thì phải đăng hộ, khổ lắm, cũng có lúc cũng thương các Phật tử. Nhưng mà thương thì cái việc mà thầy không dừng được. Phật tử gặp lúc này có thể được, không gặp lúc này thì gặp lúc khác không được, chậm một tí cũng được. Đến sáng ra các vị biết bây giờ đang có 6-7 tuổi thật ra là trong chùa. Thầy đi khắc nghiệt cái từng nỗi khổ. Ngày thì bây giờ đến từng ngày. Hôm nay đã là 17 tuổi. Mai 18, kia 19 có mấy nữa đâu. Không đến một tuần nữa là nó phải nghỉ hết. Mà có bắt họ làm, nó không làm. Từ họ nghỉ họ về dọn dẹp nhà cửa cho chồng mình đón Tết. Các vợ các con. Họ còn về quá, dọn dẹp nhà cửa nhà ai cũng thế mà. Họ đi làm cả năm, nhưng mấy hôm Tết. Họ cũng phải dọn dẹp nhà cửa. Các vợ các con. Cho nên mình không thể ép họ làm đến 28-30 Tết cho mình được. Không có ai họ làm cho mình. Vì vậy mình tranh thủ, chỉ còn có mấy hôm nữa. Sáng ra các vị biết tôi đi từng vòng, tôi xếp từng người vợ, anh nào làm cái gì, anh nào làm cái gì. Và tôi nói luôn với mấy tổ trưởng, từ giờ đến Tết là gì, không có đội nào có điều trực tiếp luôn. Đội này đang làm cái này, có điều làm cái này, phải làm cái này cho tôi. Vì tôi làm cho tính tiền của tôi. Là sao để cho xếp nhất, là con vật tử đến nó cũng phải gọn gàng một chút, chưa xong nhưng phải gọn gàng một chút. Không chỉ là con vật tử mà người dân, tín đồ, vật tử thật xưa nó đến. Họ cung kính để lễ chiêm bái. Phật tổ đến thăm chùa cảnh phóng khởi là cái tín tâm của đề. Cho nên ở cái thời này nếu mà mình mà biết hoàng pháp thì nó còn biết hoàng pháp hơn thời của đại lão hòa thượng Hải Hiền và các bậc tổ sư kia trước kia rất nhiều. Đảng nhà nước thì ủng hộ tự do tín ngưỡng, ủng hộ tuyệt đối các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật như nhau rồi. Các tín đồ tự chúng ta cũng bình đẳng tự do trước pháp luật và tự do tín ngưỡng tôn giáo rồi. Những người dân cũng được tự do tín ngưỡng bình đẳng trước pháp luật. Tin hoặc không tin theo tôn giáo được giao lên cái việc đầu xuân lớp già trẻ gái trai chưa phải là Phật tử, họ đi chùa rất nhiều. Tôi chỉ cần 100 người đến 90 người để cúi đầu trước những tranh ảnh tôn tượng của Phật mà đạo tràng chúng ta xây dựng lên, nhân dân chúng ta xây dựng lên thôi. Là chúng ta đã thành công. 100 người đến chùa thì cần 90 người đưa được một tay lên xin gì Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là chỉ cần họ cúi đưa một tay lên họ cúi đầu trước người trước từng phần một cái, chúng ta biết đó là một vị Phật tương lai. Trong khi nhiều pháp liên hoa đức Phật nói rằng đó là một vị Phật tương lai được Phật tạo ký cho họ. Vậy là chúng ta nên chỉ gieo duyên cho một vị Phật tương lai. Chúng ta còn pháp ở thời này biết lắm. Nếu chúng ta biết, cái đây chúng ta thấy là gì? Thầy phải vất vả. Sáng ra các vị khi ăn cơm tôi là phải đi một vòng trước rồi để ngắm xem hôm nay thờ làm cái gì. Ngày thì còn có một tuần nữa là thờ nghỉ làm cái gì cho ăn trước. Hôm qua làm được cái gì, nay làm được cái gì. Tối các quý vị ngủ, nhưng tối tôi phải còn phải nghĩ một chút xem mai sắp cho thờ làm cái gì. Sáng ra đi kiểm tra một vòng trước khi ăn cơm xem thờ làm cái gì. Ai làm cái gì vào đâu thì đấy cũng là một cách để cho vài hôm nữa thì chúng ta thấy thì cần khoảng một tầm một tháng nữa thôi chúng ta thấy là đạo tràng chúng ta tăng ni và Phật tử đạo tràng chúng ta hoàn pháp như thế này. Cái ngôi chùa này khoảng độ 5 năm trước cả mùa xuân hội thì chỉ có được khoảng độ tầm 1.000 người dân xung quanh đến đây, cả tháng niên có được 1.000 người đến đây. Nhưng năm ngoái thì chỉ cần mới có mở một con đường từ cầu đường một thẳng vào có xe cộ phương tiện giao thông đi tiện rồi, một năm ngoái có khoảng 20-30 nghìn người đến lễ trong tháng xuân hội. Những người họ chưa bao giờ biết được cái duyên, cái qua đường họ thì sẽ cái đường đấy vào tò mò muốn đi vào, và vào tôi từ chùa con thế này, thật là thế này mà tại sao mà tôi không muốn biết? Chúng ta thấy không? Đấy chỉ có một cái hành động, một cái việc làm nho nhỏ thôi, nó đúng đường thôi, nó đã để theo duyên được trong mấy chục nghìn người thì trong vòng có một tháng. Nhưng năm nay nếu mà chúng ta mà làm tốt nữa, nó không chỉ 20,000 người mà chỉ hàng trăm nghìn người, vậy là chúng ta hàng trăm nghìn người thôi thì gần đấy thì khoảng độ tầm 90,000 người thành thành Phật tương lai thôi. Nào các quý vị xem, đấy có phải hoàn tất không? Có cần họ đến nghe đạo như chúng ta không? Không cần họ đến nghe đạo như chúng ta. Nhưng họ cũng có thể thành Phật, nhưng tất nhiên nghe giảng như chúng ta thì sẽ thành Phật gì ạ? Thành Phật sớm hơn. Chúng ta sẽ là sư huynh Phật, còn họ sẽ là người sư đệ Phật. Đúng không? Đấy. Cho nên ở cái thời bản pháp này chúng ta phải biết, nếu mà biết hoàn pháp, chúng ta khéo léo thì vẫn có thể hoàn pháp được tốt. Còn pháp rất tốt chứ không phải được tốt nữa. Nhưng mà chúng ta phải hướng cho họ vào cái chỗ gì? Chỗ học Phật. Đấy, từ cái chỗ họ đi chùa, đầu tiên là đi chùa thôi, và thông qua các sư và các Phật tử nói rằng á, đầu tiên tới đây là có cái pháp hội Quan Âm đầu tiên hay lắm, pháp hội này mới có ở trên Việt Nam này, nói chung trên thế giới thì nói riêng pháp hội Quan Âm là pháp hội đầu tiên ở Việt Nam cũng như trên thế giới, để tổ chức lần thứ hai, lần thứ nhất khá thành công. Tôi lần thứ nhất tổ chức hội Quan Âm tháng 9 không, 19 tháng 9 âm lịch vừa qua, tôi tưởng rằng chỉ có khoảng được nghìn người tham dự cả cùng, nhưng chúng ta không ngờ là có ngày nào cũng khoảng 2-3 ngàn người tham dự, có ngày hơn, và đặc biệt là những cái trường hợp hôm qua tôi nghe một số và tưởng nghe các sư ở trên Tam Bảo thì Tam Bảo thông báo lại là nguyên cái đoàn của cô ấy là có 4 người theo pháp hội Quan Âm đến để đến tổ sư, thì nó có 3 người có đến mừng, mà có trường hợp lấy vợ chồng lấy nó 8 năm không có con, đi chứa ở các bệnh viện không được, mà cho người pháp hội Quan Âm hôm 9 cho đến hôm 3 lên đấy là cái cô lên đấy thông báo cho sư cô chuyển về trên Tam Bảo là có 4 trường hợp tiếp theo để cầu, có 3 trường hợp đã có được, đã có 2 đã có tin vui, nó nghe bé rồi và vợ chồng mới là cô để ra riêng mới lên đấy, mà lấy tổ mới cảm ơn thầy thể cuối năm văn hóa tôi bảo không cần biết phải cảm ơn làm sao cái niệm Phật và tụng kinh cho đứa trẻ sau này nó sinh ra đời và nó ngoan ngoãn mẹ con mẹ phải toàn con luôn là tốt rồi, sau này nó lớn lên nó biết cho bản thân gia đình xã hội là quý rồi, nó có niềm tin với Tam Bảo thì Phật pháp thì càng quý hơn. Đấy là có qua nghe một cái thông báo lại như vậy. Còn hôm trước Sư Cô Tình Yên cũng nói là có 4 trường hợp thông báo là sau pháp hội Quan Âm có người thì lên tận nơi, có người thì điện đến bảo rằng đúng là cưới nhau 4 năm mà không thấy gì cả, chứ các bệnh viện không được, nhưng mà vừa qua sau pháp hội đã về một cái bây giờ cũng có tin vui rồi. Có cái trường hợp ở trên chùa Ba Trại như thế, năm nay gần 50 tuổi, vợ chồng cưới nhau 17-18 năm nay không có gì, đi cầu đi cúng vẫn kia không được, mà chưa các bệnh viện không phải cho nên không có tiền để chữa nữa. Thế vừa qua gần cái lúc miền Tây gần cái lúc mà tổ chức pháp hội Quan Âm vừa rồi thì bà vợ ra chồng không ra, bà vợ vợ ra mà nhìn gầy gầy còng còng hơn 40 tuổi rồi, như nhìn ông cụ như nhìn mà bị sống thôi. Thế mà còn đến cầu sinh con, tôi cứ gọi là tôi thân mất hơn 40 hơn tôi còn 3 tuổi, các cụ bảo là 43-44 gì đấy, mà tôi nhìn phải đến gần 60 tôi gọi là cụ. Thế hỏi các bạn cụ đang có thấy đấy là cái thân cam ra chùa, thế tôi thấy cái thẻ thương nữa, tôi hỏi là anh ăn sáu ở cam và quýt ở cam và quýt ở đỏ ra chùa, và tôi hỏi là con gặp cụ thầy, thế tôi bảo tôi ấy và không muốn gặp cụ thầy con ơi, thế tôi bảo tôi đấy không phải sư thầy đứng đầu ở đây đâu, thế bảo tôi đấy, thế bảo sư thầy đứng đầu à, hương tôi là chủ trì. Sao người ta bảo là thầy con là lớn lắm rồi, thầy trẻ thế. Thế bảo các cô có việc gì? Bảo phải xét con phải là cụ đâu. Con bây giờ 40 tuổi thôi. Thế bác có việc gì đâu. Bảo con nghe mọi người bảo nhà chùa, chùa thanh niên, chùa giảng viên, các thầy giỏi lắm. Họ nói làm sao? Họ đồn thế nào, bảo thế nào, bảo bảo là đặc biệt là cái việc của những người mà lấy nhau nhiều năm không có con có cái đến nhà chùa làm lễ cho có con. Nay là tôi ra chùa và cũng nhờ nhà chùa là giúp được không? Chúng tôi đi cúng đi mãi chúng ta bao nhiêu rồi bệnh viện chắc cũng không được. Thế tôi hỏi thì ai cầu? Cầu cho con đâu ạ? Họ không cầu cho tôi. Mà tôi nhìn cười các cụ, xin lỗi các cụ, nhưng mà con 40 là gần bằng tôi 60 cái này, không có một kiểu gì nữa. Gầy gầy, tương tương, năm năm đen, rồi á, những cái dạng khắc khổ của người nông dân. Ở đây xem có giống ai? Không giống ai. Xin lỗi các bà tử nhá, tôi nhìn ra cái sự sống của ông cũng toàn. Cái sự sống của bản thân mình nhìn nó như một cái cây nó gần khô rồi. Thế mà đã bảo là tôi bảo không cầu, cầu cho tốt gì cả. Khổ quá, rất là bình như thế là bụng. Thôi hôm nay họ như người chúng ta thực sự mặt đấy nhưng mà nghĩ cho bụng. Cái trường hợp này mà họ cầu không được thì người ta bảo là Phật thông minh. Bồ Tát thông thiên. Bây giờ mới hỏi chủ gì? Những cái người nó không còn chủ không còn cái cầu cho con nữa. Gần bằng chỉ có người lớn có mình không con làm cái gì đây. Thế bắt đầu thì tôi bảo mình cũng khéo mình thoải mái với tôi rồi là thôi bây giờ thế này, bây giờ bác cái tuổi cũng khá cao rồi mà không con thân là cũng biết ta bảo tôi nó phải giống người đấy. Thế sau rồi tôi bảo đấy không cũng bảo như vậy là khá cao rồi cái tuổi sinh nở thì theo như các bác sĩ y khoa nói thì thường là sinh nó bằng từ tầm dưới 40 trở lại thì tốt, đi trên 40 thì không lấy người mà cái việc sinh nở nó không còn dễ dàng đâu, mà lại bác là có thể là bị bệnh diễn chứa bao nhiêu con khoảng như thế thì bây giờ thì tôi không đang hơi trước đâu, cũng hơi trước đây là tùy theo phúc theo duyên dẫn cho phần của nhà bác thôi, chúng tôi sẽ làm lễ cho. Nhưng mà đặc biệt bây giờ thì tôi thì cũng có thể phúc nhà mình, cho nên về thì tôi thì đi vào trong cái chim lễ tỉnh vệ sinh hiện tại về phát nguyện đọc tụng lễ khoảng độ hơn 30 ngày nữa cho đến pháp hội quan âm về cầu tự đã hai vợ chồng xuống để lễ để họ xuống đâu rồi xuống thuộc thanh nguyên để lễ. Thế xong người tôi bảo là nhưng mà về phải phát nguyện tụng kinh hiện tại từ giờ cho đến pháp hội đấy còn hơn khoảng độ hơn 30 ngày nữa thì đến pháp hội thì phải đọc tụng từ lúc đó. Thế bảo nhà tôi cũng thực Phật, không cần. Cứ đọc cả văn trở thành như gia tiên là mình được. Và đọc sau ngày nào cũng lấy cái nước đó để uống. Và đặc biệt đó, thì trước lúc cái trong đó thì phải cầu tác sự đạt và việc gia trì cho vợ chồng người con xin đứa con. Cái ngày nào học xong cũng phải xin như thế. Xin với thần linh gia tiên là mình thôi cho con xin đứa con, nó nói không được, nó sẽ chồng nó bỏ. Nó đi với cô khác thì chết. Đấy không phải chơi chơi thôi. Thế là xong rồi một thời gian thì đúng như pháp hội thì hai vợ chồng xuống thì nhìn ông chồng cũng thế. Ông chồng cũng kém nhiều cũng 60 đâu. Thì các hai vợ chồng mới có hơn 40 tuổi, chồng lớn hơn 1 tuổi. Nhưng mà hai vợ chồng thì đúng là có từ 60 mà cũng không thế. Thế xuống rồi đấy, xin cầu tư và mình sẽ ái ngại vô cùng. Thế tôi bảo là thôi cứ làm cửa làm cớ. Xong rồi á, xem như thế nào, nó cũng kinh xong thì tôi cứ cuối đi, đi đến mà làm nhé, của cả viên. Xin lấy mấy trang nước, tôi bảo là 32 trang. Thế tôi bảo là 32 trang, thì mình cho nó được can to của can 20 lít rồi. Tôi nghĩ là việc thôi, người nó kính yếu thì cày, đi nhiều lần thì nó tiền ra. Đi một lần lên cái xe, tải cái xe con đi một lần, chở 20 can về uống thôi một lần, uống thôi cho nó. Thế bảo lấy ít lâm được không? Tôi bảo ít lâm cũng được thôi bố. Thôi chú cứ mang 20 can. 20 can lấy về và uống thuốc. Bốn người uống thuốc. Thế là xong. Ôm rồi. Hai ba cái bác cũng tổng đây là tôi là người tìm ra trạng cho hỏi. Thế hôm rồi tự nhiên đây có mấy trường hợp nói cái chuyện mà đi lên đây hỏi cái chuyện mà trong giáo hội mà quan âm trong cái chuyện cầu xin con có Phật tử đến cảm ơn tôi trong cái kinh mà mấy chú ở trường cây đó. Thế bắt đầu tôi mới hỏi có thế là chia ba trạng vừa qua có hai ba trường hợp xuống cầu con là bây giờ thế nào. Thế tự nhiên theo trường cây bảo tôi luôn này được rồi. Về con tin mình vừa có, có cái mấy tháng hay rồi, ba con tháng hay rồi. À, tôi mới nghĩ trong một đúng một thật của giác, không thể nào mà biết giải hết được. Thế mới hay gì? Thôi thì không chưa chưa trực tiếp gặp, chỉ nghe cái bác trồng cây người trên đấy hôm rồi nói là gì? Chính cái bác trồng cây dân chuyện cái chuyện đó. Tôi mới hỏi xong các bạn rất nhiều rồi. Đấy, cho nên chúng ta thấy là ở đâu? Ở trên đời này chúng ta thấy Phật pháp, nếu chúng ta có niềm tin thì có nhiều cái niềm mỏng lắm. Ông bà cụ sống còn chết đầu thì không. Mới hơn 40 tuổi được nhìn người cũng lên, cho nên tôi thấy là tôi khá ngại cái trường hợp đó. Nhưng mà xã hội chúng ta thấy cái gì ạ? Mình không thể trách họ được. Nếu mà họ cầu mà không được ấy, thì nó họ sẽ quay lưng với Phật ngay. Họ sẽ đi tìm các tôn giáo khác học theo ngay. Đấy, cho nên Phật Tổ Tát cũng phải ra chỉ cho họ như vậy. Cho nên chúng ta thấy là chúng tôi cũng phải chuẩn bị. Trước hết là chuẩn bị gì? Cho đầu xuân cho họ như thế kiến và bắt mắt. Cho nên vì vậy mà năm nay vất vả lắm. Các vị biết là các sư vất vả, tôi vất vả, các Phật tử vất vả. Thì có hôm qua có người đến nói vất vả cái này thì còn cảnh ra cái lấy vừa qua làm gì cho nó vất vả ra. Tôi nghĩ trong một Phật lý cho Phật tử cũng đúng vậy. Vất vả cho cả thầy, cả trò, cả tín đồ Phật tử, cả những người thân, cả những người thật. Nhưng mà xong rồi á, tôi lại nghĩ rằng là vất vả chỉ có khoảng độ một nửa tháng thôi, nhưng mà khiến cho mấy chục nghìn người khác được Bồ Đề Tâm thì mình có ngại gì không? Hải Hiền đã hoạt được 60-70 năm, 80 năm trời cái đất trồng rau, 6-7 tháng trời mới để mới thu hoạch, ngài mới đổ được cho mấy chục nghìn gốc đất. Ngày mình chỉ mất có thì có một nửa tháng trời mà đổ cho mấy chục nghìn người. Tại sao mà mình không biến đổi đến tới mấy chục ngày so với mấy chục năm của ngài, mấy chục năm của lão Hòa Thượng Hải Hiền mới chỉ có độ được cho những vài nghìn người ở trong mấy cái xã xung quanh đó là biết thế Phật. Vì ngài phải gì, phải đem đến lúa mùa mai sáng đến trao cho họ. Nhưng trao không phải trao cho người nào cũng biết vào điện Phật được đâu các quý vị. Người nào có tín tâm mà hỏi thì ngài mới biết họ chứ. Chứ có tự nhiên mai cũng trao đến cho họ, mang đến cho họ củ ngô, củ cân thắng. Họ điện Phật đi, điện Phật đi mai tôi mang cho. Như thế thì chính quyền nó bảo gì? Ông sư này á, ông hành trà đà, ông đi cho người của để ông nuôi thuộc bằng dân, nhưng phải chết toi ngay mà nghe. Cho nên á, mang đến cho họ theo duyên. Có người ăn đến 10 lần nó trả được công việc thật. Có không các quý vị? Chúng ta đi làm được thiện chúng ta biết rồi đúng không? Có người chúng ta đưa hai tay cho họ bằng cái gói quà từ thiện chúng ta trân trọng. Đưa hai tay cho họ. Khi mà họ nhận lấy, họ còn quay mặt cho họ cầm lấy cái túi quà của chúng ta đưa cho họ cầm một tay mà họ quay mặt kia không thể nhìn vào mặt chúng ta được. Hôm qua hôm kia, hôm kia. Ông kia tôi gặp một đại đức ở dưới thiền ban trình sự Phật giáo Thanh Oai. Đại đức nói là năm nay Phật giáo Thanh Oai không đi làm từ thiện nữa, vì 2 năm đi làm từ thiện rồi, 1 năm vào trong cảnh phong ở Quốc Oai á, mà không mở cửa cho bạn. Rõ ràng con người cũng liên hệ trước rồi. Thế vào tới nơi bảo mang ăn quà vào đó thì mấy cái chú bảo vệ nó bảo không một lần ra đất, không mở cửa cho các sư bạn. Phải tham gia thì hóa ra là họ đi theo bên trên xuống phải theo bên đạo, đạo bên kia là hết rồi, thì đạo bên kia là có nhiều tiền hơn. Các sư hòa thì cho tú quà thôi, bảo lắm được năm nghìn là trăm nghìn. Bây giờ tú quà nói đánh trái là họ chẳng thích nữa. Họ bên kia là họ cho nhiều, cho nên phải có lệnh giám đốc thì họ mới mở cửa cho họ. Các sư cứ đứng ở cửa bảo mới cho các sư đã liên hệ đấy, rồi cần cho bà rồi mới bảo rằng các sư liên hệ thì giám đốc bảo tôi mở cửa, vẫn mở cửa. Không mở cửa thì tôi cho bà giám đốc cách tôi chết. Thế là cuối cùng các sư quay lên bỏ, chờ đến mấy cái đồng hồ cái cửa không liên hệ được với giám đốc, đi về với nhau. Rồi một lần nữa đi vào làm làm viên ở nơi cái xã ở dưới trung tâm ban trong thì cũng qua cũng làm được trước với chính quyền các sư rồi. Nhưng khi đến thì chả có người nào đến cả, không có ai đến nhận. Thế là thầy biết có bảo là đấy, mình có tâm như là từ thiện mà có thế 2 năm rồi tôi cho nên là không đi nữa, các không đi từ thiện thì biết gì đấy. Thế là phái bộ về tâm về công tác từ thiện với các người. Cho nên chúng ta thấy không phải là thế, có người cho đến thì nhận quà thì đến 10 lần là đừng công nghiệp thật. Tôi nói như thế, nó hải hiền, nó hoạt lực. Đâu có phải là nhà cứ đến cho căn ngô căn bóc là tên là mình cần đâu. Cho nên cả đời 70-80 năm đi cúng của ngài á, đi cày sâu cung bóng của ngài cũng có chỉ về trên được vài ngàn người, hoặc hàng chục ngàn người niệm phật mà thôi. Cho nên tôi lại nghĩ đến các tổ, các vị bồ tát tái lai ra đời các ngài Phật pháp thân đại trí, còn pháp còn khó khăn như vậy. Nay chúng ta gặp cái thời đất nước thái bình thì chỉ ơn đảng, ơn nhà nước, ơn chính phủ là cho chúng tôi tự do hành pháp theo khuôn khổ của pháp luật nhà nước, cũng như là đặc biệt là theo giới luật đức Phật, cũng như là cho tăng ni tín đồ Phật tử chúng ta tự do hộ pháp và hành pháp theo giới luật của đức Phật và pháp luật nhà nước quy định cho phép. Chúng ta không tận dụng cái cơ hội tốt đấy mà hoàng pháp thì biết bao giờ, cho nên là lý thân của tôi rất là trong thành phố ăn có thể bớt thêm một tí, ngủ có thể bớt thêm một tí, làm có thể tăng lên một tí thôi, là chúng ta có thể giúp được trong mấy chục ngàn người ít nhất biết đến đạo Phật trong một tháng riêng thôi. Vất vả lắm, nhưng mà tôi nói chi nghĩ đến Xuân Hồ có hàng mấy chục nghìn người đến tình lễ tam bảo và phát bồ đề tâm. Mấy chục nghìn người thì cần được vài nghìn người hỏi liền. Sau này đi phát bồ đề tâm ta tặng với chúng ta, họ biết đến chùa biết Phật, từ những vị đến một chúng sinh, họ tiến dần đến một vị thì một vị Việt Nam tín nữa, từ một vị Việt Nam tín họ tiến dần đến một vị Bồ Tát trong tương lai. Và một ngày là nó tất cả chúng ta người đây đều là Phật hết, thì đấy là những không chỉ những vị Phật, những Bồ Tát tương lai mà là những vị Phật trong tương lai. Đó cho nên chúng ta thấy là chúng ta đang nói về mê tín và chính tín, cho nên muốn cho họ khởi được cái chính tín thì cái vị sư, cái vị trụ trì và đàn tràng các ni Phật tử chúng ta cũng phải có rất nhiều cái phương tiện để cho họ đi vào con đường chính tín, không phải đơn giản, không phải đơn giản đâu các quý vị, khiến cho họ niệm Phật được, muốn cho họ tin Phật và niệm Phật được, đấy phải dùng cả từ những cái xa xôi mà tưởng chừng những người ngoài tưởng chừng như là không có lợi gì cho vấn đề hoàng pháp, nhưng không, nếu chúng ta biến nó thành việc hoàng pháp thì nó sẽ trở thành việc hoàng pháp. Nếu chúng ta biến thành việc kiếm tiền để thụ hưởng thì nó sẽ thành việc kiếm tiền là thụ hưởng cho chúng ta. Một ngôi chùa được xây dựng lên trang nghiêm và đẹp đẽ đáng lệ, nó cũng giống như con dao hai lưỡi vậy. Chúng ta dùng đúng mục đích vào vấn đề hợp pháp thì đem lại lợi ích vô cùng. Chúng ta dùng vào vấn đề kinh doanh, có chùa kinh doanh không các đơn vị? Có sư cũng kinh doanh, mình chùa kinh doanh chứ không phải là không đâu, có rất nhiều khá phổ biến trong thời gian khác này. Việt Nam có, các chùa trên thế giới đều có, các nước trên thế giới đều có những ngôi chùa như thế. Nhưng càng về mặt khác thì thế, những ngôi chùa, những vị sư luôn vào chùa để kinh doanh, luôn lời của Phật để kiếm tiền để nó càng nhiều. Đây cũng là một cái nỗi đau của Phật pháp, chúng ta về thời mặt khác này cũng không ai thay tiền được đâu. không ai thay chuyển được hết đâu. Có tâm huyết đi chăng nữa thì chỉ làm được một vài ngôi chùa nơi mà mình trụ trì mà thôi. Mà thậm chí chúng ta làm người ta còn ghét, có ghét không? Có ghét. Tôi chưa làm được viên mãn toàn diện cái việc đó, nhưng một số các sư kinh quanh sân tây này bây giờ đã ghét tôi khá nhiều. Họ ghét làm sao? Họ nói rằng là ông ấy còn bày lên những cái trò để thu cái vũ hết phật tử của tôi đi. Vì sao? Thì không mấy phật tử hết tụng kinh ở chùa của họ ngày xưa, chứ bây giờ vào được thanh viên hết rồi, chơi cổ địa ra lấy tù giả những cái đường nữa không? Cho nên hỏi thì họ ghét. Nhưng bây giờ xem lại xem những cái ngày bình thường thì tôi không nói, những ngày đại lễ sư cứ để mặc cho mấy bà phật tử lên chùa tụng kinh, còn sư thì phải lấy ở ngồi lấy để tiếp khách tiếp tớ để đến tiền, mặc kệ mấy bà bãi tụng kinh thì tụng, làm gì thì làm. Họ sai họ không biết, họ đúng họ cũng không biết, thế cho nên việc phải chán. Mở ra với thầy thì chục năm nay, thầm tớ chục năm nay theo thầy đến hai ba chục năm nay, chưa bao giờ thầy giảng cho một cái bài này, một bài khác, chưa bao giờ thầy hướng dẫn cho họ được một gì, một cái cách để tu hành đúng với lời dạy của Đức Phật. Ra thì bảo làm thôi, cứ làm đi, làm đi, kinh đấy lên mà tụng đi, cứ tụng dần thì sẽ mở mang trí tuệ ra. Nhưng mà tụng đấy thì tụng đến hai ba năm nay vẫn thấy chẳng mở mang trí tuệ gì nào cả, chỉ thấy là những cái vãi cãi nhau, vãi này thì tranh vãi kia là gì? Bà ấy thì suốt ngày chuyện phí, vãi kia thì bảo là bà kia suốt ngày lấy cho một cái cỏ hoàng và tôi to nhất thôi đấy, vân vân. Cho nên sinh sự tử tích. Và trước đây mới vào chùa thầy bảo cứ tụng kinh đi là gì, trí tuệ nó sẽ sinh ra. Những tụng đấy thì 20 năm nay vẫn không thấy nó sinh ra, mà thì thấy thì điển não sinh ra thôi. Cho nên họ đi tìm hiểu qua bản bài hoặc là qua bản giảng, nó qua bản bài giới thiệu hoặc là mọi người nghe chúng tôi giảng một lần hai lần họ thấy thôi khác này, khác với ngôi chùa của chúng ta. Ngôi chùa của chúng ta từ trước đến nay toàn bảo mình cứ lên chùa mà tụng kinh đi, người trí tuệ sẽ hiểu. Hỏi thì thầy cứ bảo tôi bận lắm, tôi không có thời gian để giảng pháp cho các bà, cứ tụng kinh đi. Nhưng mình tụng mấy tụng kinh không thấy gì cả. Ngay vào mình nghe giảng các bộ bài của mình thấy sáng ra, mà thấy sáng ra thì tôi nghe ngày hôm sau lại muốn gì, muốn bảo sáng nào thấy là được đi nghe giảng các bộ hay nào thấy sáng ra, đến sáng sau đến có sức để giảng vào lại đi, lại vào. Và họ bà họ nghe dần dần họ các cụ bảo mưa dầm xuống đất. Khi mà hiểu Phật pháp rồi thì họ không muốn ra nơi thị phi nữa. Ra chùa mà chỉ có tranh nhau bằng mặt quả chuối như một ngày rằm, ra chùa mà chỉ có thầy quý bà hơn hay là thầy quý tôi hơn vân vân đó thì chi nhân ngã như vậy, họ không muốn ra nữa. Cho nên họ nghĩ là để tôi lôi kéo Phật tử của họ, nhưng thực tế các vị tôi không lôi kéo đâu. Đến Phật tử của chùa ở đây tôi mà không lôi kéo đâu, mà các bậc tử đến chùa thì đến đây thì mới thấy các bậc tử muốn gặp tôi còn khó lắm ạ. Thậm chí các vị khác cái phong bì đến đi quanh chùa để tìm tôi còn khó lắm, cầm cái phong bì trên đây thì tôi còn không biết luôn, làm gì có chuyện tôi lôi kéo. Nhưng mà họ thì họ thấy là chúng ta làm khác họ, họ muốn chúng ta cũng phải như họ là gì, chỉ có được chùa thì để cho bãi lên một cung kinh, còn sư ở đây được biết tới cái tiền đều như nhau như thế. Cho nên phật tử chùa nào đi chùa đấy, phật tử ở thôn này xã này thì chỉ được đi thôn này xã này thôi, còn phật tử ở chùa kia thì thôn kia xã kia, ở đâu đâu đấy ăn cái nào rào cái đấy, giống như các cụ ngày xưa mà ăn cái nào rào cái đấy, ăn cái này ăn cái không rồi đi rào cái táo chết cái thế thôi. Thế thì nguy hiểm, chúng ta hoàn pháp như thế là sai lại như thế là không đúng với bản lý của Phật. Nhưng mà họ vẫn có nhận thức ra đâu. Cho nên là chúng ta thấy rằng ở thời mà pháp mà hoàn pháp không phải là dễ, cũng khó đấy, thì tin nhân ngã nhiều lắm. thậm chí họ không làm gì được. Họ không làm gì được mình thì bắt đầu họ nói mình là gì? Ông sư phù thủy. Không có làm gì nữa, họ kêu mọi người đừng có vào đấy, ông sư phù thủy đấy. Ông là người dân tộc, không có biết chài đấy, ai là biết nào. Già trẻ gái trai đến chùa đâu đấy thì không ăn cũng mệt lắm. Và khuyên mọi người đừng có vào đấy, vào đấy ông ấy chài chết. Ông ấy chài nó không mệt lắm. Rồi nữa, hết chưa, chưa hết, bảo sư hết. Chài rồi chứ ở đâu, ông ấy còn đi buôn kia đấy. Đi buôn ma túy. Ông buôn ma túy có tiền cây chùa to cảnh lớn như thế, nhưng làm gì? Sư là người chắc là thế, tôi đây chủ trì 3-40 năm rồi tôi còn gì? Chưa làm được. Ông ấy mới đi buôn ma túy mấy năm, các chục năm nay mà ông ấy làm như thế. Không có lúc tiền để làm cái gì? Lần lần nữa, lần lần. Cho nên là ở cái thời khác này, cái thần nói là thành đạo là khó, khoảng cách được càng khó hơn là như thế. Nhưng mà thôi cũng an nhẫn đi, cũng không có để ý vào tôi thì không ai để ý nhiều cái đó để kể ra. Mình tu làm sao có nhận cái vật tử rồi, mình tu làm sao cũng như nước đổ lá, lá chen, cái đổ vào nó sôi sùng sục thì kể khác. Thích đổ nước bẩn lên nước sạch và cái đổ nước sạch chúng ta cũng như thế. Mà đổ nước đổ phân do bụng bẩn vào chúng ta thì cho nó sôi rồi hết, cũng chơi của chúng ta hết hết cái đó. Cái bụng bẩn đó nó xuống, cái bẩn đó, phân do đó đổ vào lá nó chảy xuống dưới. Ao nó lắng xuống cái bụng thì nó nuôi lẽ để lá càng to hơn, đúng không? Hoa thì càng to hơn, càng thơm hơn. Chúng ta tu tập cũng như thế. Bao nhiêu những cái từ chứng này trong ta mà chúng ta vượt qua được thì cái giới đức và phẩm hạnh đạo hạnh chúng ta được càng cao hơn, Phật càng chứng cho chúng ta tốt hơn. Nói như người tu trình độ chúng ta vãng sinh thì phẩm hạnh lại càng lên càng cao. Đáng nhẽ thì người ta phẩm hạnh sinh chúng ta nhẫn nhục, chúng ta làm được cái việc khó ở đó đấy, ta vào thế giới này phẩm hạnh chúng ta thì đáng nhẽ thì là phẩm hạnh sinh. Nhưng đổi lại chúng ta được lên hàm điện hạ phẩm thượng sinh, lượt hẳn phải tám phẩm, lượt hẳn phải phẩm để lên gì, lên ngôi vị bậc cao ở đây không được thế giới. Chỉ kém quan năng đến chúng ta cùng bổ hiểm một chút thôi các quý vị, cảnh sớm hơn ta. Cho nên cố gắng đi, không chỉ tăng đi mà thực chúng ta cũng phải cố gắng. Tu là khó đấy, thế giới chúng ta tu là khó. Cho nên phải là cái niềm chính tín theo ở trong kinh Địa Tạng nói này là khó. Vì vậy chúng ta thấy được thân mẫu của Địa Tạng, tiền thân của các Địa Tạng là thân mẫu của Thái Nữ Bà La Môn. Khởi được niềm tin đấy, chúng ta đấy, Thái Nữ Bà La Môn nói cũng có lúc mà tiếp theo ăn bảo, nhưng mà sau ngày để chiều một tí thì lại bất kính ngay. Nó thế đấy, mẹ của Bồ Tát đấy mà còn khó để phát Bồ Đề Tâm cho quý vị. Cho nên đấy, chúng ta trong đoạn kinh này chúng ta thấy là sau khi chết đi, Bồ Tát Thánh Nữ Bà La Môn không biết là mẹ mình sinh phải chỗ nào, cho nên mới gì mới học để tìm lễ Phật để nhờ Phật để tìm mẹ. Nhưng mà Phật thì đã nhận biết bạn rồi thì còn ấn tượng ngồi ở trên, ta bảo thôi thì không biết là làm thế nào. Cho nên khoảng kinh trước chúng ta thấy Thánh Nữ đến đối trước tôn tưởng nước thì Đức Phật đó cung kính tỉnh lễ và khắp lớp và nói rằng nếu mà Đức Phật còn sống ở đời thì có phải con muốn hỏi mà mẹ con ở đâu này nói cho con biết ngay được không? Nay ngày nhận biết bạn rồi con biết hỏi ai? Nghĩ đến đó lòng buồn thương cảm thán cái ân đức tôi đầy của mẹ. Cho nên thấy như khóc lóc thảm thiết. Cho nên vừa đến đó thì thấy là một đứa con chi yếu như vậy. Cho nên Đức Phật đã qua đỉnh từ đại Vương Như Lai thì hiện ra ở trên không mà dùng tiếng hỏi rằng ấy, thì sao có phải sống vân 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 bản kinh như thế trước chúng ta nghe được. Cho nên ở đây chúng ta qua cái bản kinh này chúng ta thấy rằng để phát được cái niềm tin dính líu với tam bảo, với cả pháp tăng. Đây là một dạng vấn đề, một vấn đề của các quý vị. Nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, giao duyên phúc phúc nhiều đời nhiều kiếp nghe mới tin được nghe. Và không ấy chúng ta còn ngờ nghi ngờ chán, phải dùng nhiều phương tiện mới có thể dẫn dắt được cho họ. Vì vậy mà tôi thường nói với các quý vị, vì sao tôi muốn đây một cái đại công trường nó lớn, nữa đây chưa từng có ở Việt Nam từ mấy nghìn năm nay, 2000 năm nay Phật giáo du nhập chưa từng có. Lớn cái tầm lớn mang cái tầm lớn quốc gia quốc tế để là hàng ngàn năm sau cho gì? Cho Phật giáo Việt Nam cũng như cho dân tộc Việt Nam chúng ta để sao? Xây một ngôi chùa đơn giản. Các cụ chúng ta ngày xưa một tháng có 8 hôm có khi có cả 8 ngôi chùa. Có trên Ba Vì nơi tôi làm trưởng ban trị sự trên đó có cả có 9 hôm thì có 9 ngôi chùa. Mỗi thôn một ngôi chùa. Các thôn nào đi lấy lên nhờ thôn này. Nhưng mỗi một thôn thì có 2-3 tòa bãi. Chùa thì không có tư. Chùa nhỏ nhỏ là chín. Ngôi chùa nhỏ nhỏ 3 đan hoặc 5 đan. Nó nhỏ tí là nhưng mà cũng có chùa. Mà đặc biệt ấy, các bãi chỉ có đi chùa đấy thôi, không đi chùa khác. Đi chùa khác về là các bãi để cho ra khỏi bãi này. Không cho đi ngoài một bãi nữa. Vì sao bảo rằng mà đi ra ra chùa khác, đi đến chùa khác mai chưa chết, chục suốt ra khỏi bãi chết không cho gì, không cho các cụ đến ăn, không cho người cầu, không cho người hướng, không cho người đi chùa khác. Chơi quản đấy nhỉ. Ác rồi. Tôi thấy bãi như thế là ác rồi. Các Phật tử đi chùa khác cầu đạo, học đạo để học những cái hay cái tốt để mong muốn cho bảo các cụ, nhưng các cụ không đồng ý. Các cụ bảo tao này cái quy 4-5 năm nay rồi, chúng mày không học tao phải không? Các cụ là thường như thế, cho nên là cấm cửa các Phật tử đi đi chùa khác, mặc dù đi với các cụ để học đạo nhưng cho lén kém, các bà mà đi về lén kém. Gạt ra khỏi hội bãi và bãi trưởng họ phải gạt cho ra khỏi hội bãi, không cho hai chùa nữa mà bà có ra chùa có mai nói chuyện quản lý đâu. Mà đặc biệt là sau khi chết không cho người lớn, không cho người cầu, không cho hai đứa mang. Thậm chí có cái thôn ở trên Ba Vì đấy thì không nói nói tên, trong một xã có 30 chùa. Một chú chùa có sư, hai ngôi chùa không có sư. Thì hai ngôi chùa không có sư là cấm các bãi ở xã của mình ra cùng xã, cấm các bãi của chùa mình sang bên chùa có sư mà cùng xã đấy. Và có một vài Phật tử ở năm đó, thế là đến khi chết, ông bố chết. Ông bố chết các bãi đi vào chùa một lớn, các bãi không cho một lớn. Ở quê thì thường thường các bãi chết thì thường hay mang gì? Có cái cầu, các cụ có cái cầu chưa? Có thử cái cầu chưa? Cái cầu nó là dài khoảng độ 15-20 mét ấy. Nó khoảng độ 20-30 Phật tử ấy đi cầm hai bên rồi cầm cái cầu đó đi trước cái quan tài ấy và đi niệm Phật cầu thọ cầu đó. Theo quan điểm nào là cầu để bắt về kia, bắt cho linh hồn về tư nhân cực lạc đấy. Có cái chuyện nào cái chuyện mà bắt cái cầu đó mà không lên cả tư nhân về tư nhân cực lạc. Tin Phật như thế gọi là mê tín dị đoan, đấy gọi là mê tín dị đoan. Làm gì có mấy Phật tử cầm cái cầu đó mà bắt cái cầu đó để cho người ta mong về lên phương thực lạc. Mà đi thì mấy bà tử mấy Phật tử mấy ở bãi thì toàn có mấy cái bài mà bài nhìn này. Không phải là phải về, kết bài gì đấy. Đọc kể trong cái kia mà đưa đám. Thì cứ đi các cụ vừa đi vừa đọc, vừa nhận ra khoa, vừa đi đọc Phật. Đấy, câu điểm Phật thì tốt đấy, thì cũng tốt. Nhưng mà người chết rất là nông thôn, các Phật tử các cụ già mà chết mà không có cái cầu đó thì họ bảo là phong không nghiệp, không được cái chuyên thoát. Đấy, cho nên nhà nào mà chết không có cái cầu đó là cả làng những người chết đều có cầu, mình không có cầu. Các cụ không nên bắt cầu cho nó thì về là gia đình cả nhà đều lo, hoặc là không nhà mình không được vãng sinh, không được giải thoát. Không nhà mình là phải cầu vơ cầu bất cầu đầu đường quá chưa, cho nên là gì lo. Và các cụ phải đi tuyên truyền ra đấy đấy chứ, thì trục xuất ra khỏi hội bãi, cho nên cái văn nó mới không được siêu thoát rồi. Nó kịp lắm, nó khôn nhẹ, nó kiện lắm các quý vị. Cho nên đấy là cầu vướng là những cái nhỏ nhỏ đây, cái này này đẩy trên kia kìa, những cái của các sự như dưa ma thì nó nhỏ hơn. Các bãi đi hai bên cầm cái gậy treo cái cuốn vào là năm mươi nghìn một cho, và là cuốn đó là được dẫn về đường của Tây Phương đấy, cuốn tiếp dẫn đấy, bắt đường cầu là mang cuốn của tiếp dẫn không là hồn của Tây Phương. Cho nên không đeo các cụ của các cụ cho nghĩ đi nghĩ lại sâu xa một chút, không biết là các cụ có cái quyền năng để đưa vong hồn của Tây Phương hay không, làm gì có cái chuyện đấy các quý vị. Cho nên là tin vào như thế gọi là mê tín dị đoan. Cũng là tin, nhưng mà tin cái đó là mê tín dị đoan. Còn bây giờ chúng ta làm cái phương pháp thì họ lại bảo á, chả biết các bà ấy theo cái đạo nào, chết đó không cho gì không cho khóc, không cho gì giết gà đổ lên thì làm ma, không cho cúng gì cúng điều cúng gì. Mà chết làm sao mà không cho người ta lấy áo, không cho con cháu người ta vào, không cho con cháu người ta khóc, mà cứ bắt cho nằm ngay ở trên đường và thẳng chàng và tử đến thì mình nhiệt vật đến chục tiếng hơn chục tiếng đồng hồ. Không biết cái đạo đấy là cái đạo gì. Đạo Phật của chúng ta trước đây không có đạo Phật đấy. Đạo Phật của chúng ta trước đây á, chết thì giết gà một lần chén vô đó. Đạo Phật của chúng ta chết thì khóc cũng kèm vô đó. Đạo Phật của chúng ta chết thì chỉ cần đi mang cầu mắc vấn đi và chết dẫn về Tây Phương. Cái đạo Phật của các bà đi học bây giờ mang về lại nó mới quá. Đạo Phật thì người chết không cho người ta cúng kèm, chết không cho người ta khóc, chết không cho người ta ăn xỉ uống rượu, chết không cho người ta thay quần áo tắm rửa mà bắt người ta bắt cùng người ta rồi đấy là gì, chục tiếng đồng hồ sau mới bao giờ nó tắm rửa bắt cùng không hết. Đấy, nó lại như gì? Ngược lại chính pháp là vì họ biến thành gì, thành tà pháp. Việc chính kiến thì họ lại cho là mê tín. Đấy, cái chính với cái tà nó đảo điên, nó khó gì? Khó phân biệt như thế cho các quý vị. Khoảng khắc ở cái thời điểm khá là đặc biệt là chúng ta hôn khó vô cùng. Các phật tử thì phần lớn là các cụ già nhiều tuổi, mà nhiều tuổi thì rất khó để học đạo. Cái kiến thức, cái thấy của tôi, cái biết của tôi, cái ngã của tôi cũng quá khác, cho nên là rất khó để đưa chúng ta vào trong tâm của các cụ. Vì vậy cho nên bây giờ nhiều thầy không dám đến cho mình tâm mình sao mà con đến thì không hoàn được, không hoàn được thì họ lại chán, họ chán. Đấy cũng là một cái khó đấy sao không gì. Vì vậy ở đây cho nên ở trong kinh này chúng ta mới thấy là mẹ của cái nữ Bà La Môn tin theo tà đạo bán ra tam bảo. Có lúc con gái mình nói nhiều lắm thì bà khởi cho một niềm tin một chút, nhưng xong rồi thì lại mất ngay, có gì là không ạ. Chết là ngay chúng ta bây giờ. Ngay các quý vị Phật tử chúng ta ngồi đây, và những người Việt Nam chúng ta ngồi đây thôi, còn những người nghe qua văn giảng này, có duyên nghe bây giờ hỏi sau này thôi, chúng ta thấy không thể thế. Chết là ngay chúng ta thôi, không phải thế đâu. Cũng có lúc chúng ta niềm tin thì hừng hực như là khí thế như là một cơn bão lớn có thể cuốn tất cả cây cối bụi đất ở trên đường nó đi, nhưng con cũng là lúc chúng ta yếu ớt, niềm tin chúng ta yếu ớt. Thì hôm qua con Phật tử từ phần này đến chùa cũng 30 năm rồi, đến 2-3 năm nay tôi quen mặt nhãn mặt rồi. Hôm qua đến còn nói với tôi rằng thầy để soi cho một con trai của con không được đi theo. Họ bảo rằng sang năm mới nó có hạn lớn, con nó có hạn lớn, tôi để thầy soi cho nó xem có đúng không. Thế tôi bảo bà đi theo tôi bao nhiêu năm nay và hỏi tôi câu đấy, bảo thôi thầy cứ soi cho con một cái. Thế tôi bảo soi bằng cái gì, không thầy cứ soi. Thế tôi mới đùa, tôi bảo xem có cái gương đeo, có cái gương đeo để xoay cho con và bà cái mà không phải thầy kêu con thế, không phải sai phương. Đây còn thầy con bảo là sai cho con rồi. Vậy nó đi khen người ta bảo con năm mới là hai bố con nó bắt hạt, cho nên phải làm lễ đại hạt. Nhưng mà chúng con chưa tin hẳn. Vậy con lên con hỏi thầy, thầy con bao nhiêu năm nay con theo thầy, con tin vào thầy thôi. Cho nên đấy, thầy soi cho con một cái, có đúng không? Thế tôi bảo, thế bà biến thì thầy được bóng à? Thế tôi để thầy xem bói à? Không muốn tôi làm thứ tư à? Thầy điện trường hợp rồi. Thầy bảo không, con không dám. Nhưng mà tôi để cứ quyết bóng một cái. Quay theo lại, vẫn cứ một câu này, vẫn hai câu một cái. Khổ lắm, câu đấy là cái câu gì à? Câu những người theo bên đọc ánh, họ muốn coi, họ mới xét. Còn Phật tử, người theo Phật chúng ta đâu có coi cái tử đấy đó quý vị. Nhất là đầu xuân năm mới của nhiều người đến, cứ hỏi được thầy coi cho năm nay còn thế này nó thế nào. Thế học tập như thế thì gọi là gì, vẫn còn mê tín đấy. Ngay chúng ta thôi, tôi nhìn bao nhiêu năm Phật tử vận hành tụng kinh pháp hội nghe giảng biết bao nhiêu rồi, không chỉ nghe tôi giảng, nghe rất nhiều người giảng rồi, mà còn vẫn không hiểu đâu là chính, đâu là phật pháp chân chính, và đâu là phật pháp gì lai căn. Phật pháp lai căn tức là trong thầy hình dáng người sư ở trong chùa mặc cả sa pháp phục, nhưng họ vẫn đi gì, vẫn đi theo, vẫn đi nhảy đồng á. Ông thầy đó là phật pháp lai căn, các quý vị hình tướng thì đều trường hợp, nhưng mà hành động thì theo gì, theo tôn giáo khác, theo tín ngưỡng khác, chứ không phải là theo lời dạy đâu. Còn đối với chúng ta, tôi cũng chuẩn bị sang xuân mới rồi, chỉ còn có hơn chục ngày nữa thôi sang xuân mới. Cho nên chúng ta thì xuân mới thì chúng ta rất tâm rất cùng kinh nghiệm đại, không sao. Năm ngoái có nhiều Phật tử qua điện thế khỏi bạch thầy mừng mùa Tết, giao thừa xong con liên tục cái gì, con phát nguyện với thầy từ cái địa tạng 3 năm rồi, nhưng mà cùng một Tết có người bảo con là từ cái địa tạng là không may mắn, từ cái địa tạng ngày cùng một Tết không may mắn. Tôi bảo cứ tụng kinh cho tôi, trong kinh nào Phật dạy, có kinh nào Phật dạy từ cái địa tạng và đêm 30 là sáng cùng một Tết là không may mắn, không có. Mà trong kinh nhớ địa tạng Đức Phật nói là người họ gì đọc tụng kinh này tự nhiên nó bắt của Phật pháp triệt thần ra gì cho được mười phương chư Phật tán dương khen người phóng đại quang linh để che chở cho được Bồ Tát địa tạng, và đặc biệt là quan tâm ủng hộ cho. Vào cái đêm 30 rạng sáng mùng 1 vào cái lúc sang canh giao thừa như vậy mà mười phương chư Phật đồng tán dương khen người phóng đại quang linh ra gì cho nhà mình, người phương Bồ Tát phóng đại quang minh ra thì chúng ta mình đặc biệt là địa tạng phương Bồ Tát, ngài cựu trụ Bồ Tát ở thế giới Tha Bà này được từ quỷ thác của cái cha ma linh và đại sư Trời Đau Lời giao trọng trách trông nom chúng sinh ở quái nam tỉnh Bồ Châu, tức là cái đất của chúng ta này, ở quái nam tỉnh Bồ Châu này cho Bồ Tát, được Bồ Tát đến để thăm hỏi gia đình chúng ta ngay trong lúc giao thừa như vậy, đến để gì, để độ cho chúng ta trong cái lúc giao thừa như vậy mà chúng ta bảo không may mắn được sao thôi. Cho nên là tôi bảo các Phật tử cứ tụng đi, có phúc thì Phật tử lớn, có tội thì tôi chịu. Và cho đến hôm nay thì gần hết một năm rồi, tại đa số toàn là những phúc hết mà, các cụ hưởng, các Phật tử hưởng với nhau, những người quen biết cho với nhau hết mà, đúng không? Nếu có tội thì tôi chịu, sau phút các quỷ lớn. Cho nên vào cái lúc cao thừa năm ngoái các Phật tử cứ gọi điện, người nhắn tin, người gọi điện ra gần lắm, nhưng họ vẫn phải trả lời các Phật tử vì họ còn nghi. Thì những năm trước họ bảo là các sư bảo là cao thừa phải là tụng kinh Bát Vương này, phải là tụng kinh Kim Cang Thọ Mạng này, thế rồi là phải là tụng kinh Phổ Môn hay là kinh Liệt Sư vân vân, chứ không được tụng kinh Địa Tạng rồi rủi cả năm, tức là bị rủi ro cả năm, thì họ cho bằng kinh Địa Tạng để dành cho người chết. tụng cho người chết, tụng cho các âm cho nên đầu xuân năm mới là tụng kinh tụng cho người âm như vậy thì tự nhiên cả năm, cho nên họ hỏi nhưng mà không được cái gì. Nếu chúng ta đọc kinh này, học kinh này, chúng ta mới thấy phúc đức vô lượng, các tưởng những ý vô cùng vô tận, nó không có phải là hạ thế mà phải lo, các tụng quen này cứ thế mà tụng. Phát nguyện từng 3 năm chúng ta cứ tụng, cả 3 năm, 30 mùng 1 Tết cứ tụng có thời gian, cứ tụng không có thời gian nghỉ một vài hôm cũng được, Phật Bồ Tát cũng bắt chúng ta, cũng bắt tụng chúng ta. Nếu qua bài giảng hôm nay rồi thì mong rằng mấy hôm nữa các Phật tử chúng ta không phải hỏi là đến 30 là cái mùng 1 cũng kinh gì, cứ kinh gì một chúng ta tụng quen rồi, công đức nó, tâm chúng ta nó thành một mối rồi, không cần phải đổi kinh nữa, cứ thế mà tụng. Tụng hết 3 năm nữa chúng ta muốn đổi thì mới đổi. Khi đó chúng ta đã chẳng ăn rồi đổi thì chúng ta đổi. Không phải nay kinh này, mai kinh khác. Kinh gì chúng ta nhất tâm chúng ta tụng công đức cũng vô lượng. Nếu chúng ta quen rồi thì tâm chúng ta nó thành một mối rồi, nó dễ hơn. Đang quen mà đổi kinh khác thì cũng được, cũng khác. Vẫn có công đức, không phải là kinh khác, có công đức của môn đệ tử, không phải không có công đức, cũng có. Nhưng mà điều quan trọng nhất chúng ta là phải cái tâm niệm kinh này mà lại chọn kinh kia, trong khi chúng ta đang phát nguyện thì nó khiến cho tâm của chúng ta nó lệch lạc đi. Niềm tin chúng ta bị lung lay một chút thì công đức nó chắc chắn sẽ lệch đi thôi. Cho nên chúng nói như vậy, nhắc nhở lại như vậy, chúng ta có điểm chính tín ở bộ kinh này. Họ thì học tục, không cứ là phải ba mươi mùng một một kinh khác. Thì hôm nay thì chúng ta đi
nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.